Trong thời dịch lễ Giáng sinh 2250 này, có nhiều chương trình các tổ chức của gia đình hay nhiều dự định của chúng ta phải bị thay đổi, phải bị xáo trộn. Câu hỏi cho chúng ta là làm sao để mình có thể sống vượt lên trên những sự xáo trộn, những hoàn cảnh gây ra, để chúng ta tận hưởng cái mùa ý nghĩa thật sự của mùa Giáng sinh mà Chúa muốn cho chúng ta kinh nghiệm. Qua Matthew đoạn 18-25, đó là câu chuyện liên quan tới sự xáo trộn về phần của Joseph. Và Luca đoạn 2 từ câu 1 tới câu 7, đó là sự xáo trộn của xã hội và trên đời sống của bà Mary. Chúng ta không có thời giờ để đọc cái khúc kia, nhưng mà chúng ta sẽ suy gẫm ở trong cái nền tảng của hai đoạn này. Cho nên hai ý tôi mời các ông bà anh chị suy gẫm là qua đoạn kinh thánh đó, để chúng ta hiểu sự xáo trộn xảy đến trong mùa Giáng sinh thứ nhất, và rồi cũng cho chúng ta suy gẫm đến sự xáo trộn trên đời sống của chúng ta hôm nay. Và câu hỏi là chúng ta học gì từ cách của các gương của những nhân vật ở trong mùa Giáng sinh thứ nhất để có thể sống vượt xa trên những xáo trộn mà họ đã kinh nghiệm. Xin tháp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì thì giờ quý báu của chúng con thờ phượng Chúa hôm nay có dịp học lời của Ngài. Nguyện xin lời của Chúa, Thánh Linh của Ngài bao phủ chúng con, người nói, người nghe, để chúng con nghe rõ được sự dạy dỗ, sự thách thức, sự truyền dạy của Ngài, và ban cho chúng con một năng lực để chúng con trở thành những người dùng những lời của Chúa, nhờ ơn Chúa để sống đời sống hưởng được cái ý nghĩa của mùa Giáng sinh mà Chúa muốn cho chúng con kinh nghiệm. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lòng chúng con cho Chúa. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào là xáo trộn trong mùa Giáng sinh. Chúng ta đọc Matthew thì đã ghi rõ là việc Đức Chúa Giêsu Giáng sinh được thông báo đến cho Joseph và đã gây cái xáo trộn trong tiến trình chuẩn bị thành lập gia đình của ông với bà Mary. Theo phong tục của người Do Thái, chúng ta học trong các lớp văn học như Kinh Thánh nhiều năm thì biết là người Do Thái Trung Đông cũng như người Á Châu chúng ta khi hứa hôn, chứ không phải như Mỹ, khi hứa hôn là gần như thành hôn. Cho nên từ hôn trong khoảng thời gian đã hứa hôn là coi như là ly dị. Và người vợ nếu có thai trước ngày thành hôn thì kể như là phạm tội ngoại tình và có thể bị xử ném đá. Đó, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 22 câu 13 tới câu 30. Xã hội bây giờ thì không có cái đó, thả lỏng hết trơn, không có cái gì là ra cái gì hết. Cho nên mối tương giao của gia đình đã, ngay cả tối cao pháp viện Mỹ cũng phải định nghĩa lại về tất cả tình cảm cũng như tình trạng gia đình của một nước Mỹ khác với lại cái định nghĩa gia đình trong Kinh Thánh Kinh. Chúng ta học xáo trộn phần của Joseph, đó là nếu Joseph chấp nhận Mary có thai trước lễ thành hôn và tiếp tục giống như ông đã thực hiện thì người phần của Joseph sẽ đương đầu, là người ta sẽ nói xấu Joseph là người tham dục, liên hệ tình dục trước ngày thành hôn nếu đứa con đó là con của ông. Tiếng Anh gọi là fornication, đó là có tình dục trước hôn nhân. Cái điều khác mà người khác có thể nghĩ là Joseph không phải là cha ruột của người con của Mary, thì Joseph là người rất dại theo luật của người đã lập gia đình với một người mà người vợ hứa của mình đã có con với một người khác. Matthew đoạn 13 câu 55 ghi cái phản ứng đó. Khi Chúa Giêsu về thành Nazareth, thì những người dân làng đó đặt câu hỏi: có phải người này là Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc chăng? Có phải mẹ của người này là Mary chăng? Và các em người có phải là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đê hay sao? Có phải các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Mấy câu hỏi này không có nói Chúa Giêsu là con của Joseph, nhưng nói con của người thợ mộc, ám chỉ nghi vấn đó vẫn kéo dài cho đến khi Chúa Giêsu trưởng thành và trở về thăm làng Nazareth. Đó là phần của Joseph phải đương đầu xáo trộn cái đời sống của ông danh dự, một người rất là có nghĩa đạo đức mà Kinh Thánh ghi. Về phần Mary thì sao? Việc Mary chịu thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh mà chúng ta thấy luôn luôn lặp lại trong những câu Kinh Thánh, Luca đoạn 1 câu 35 cũng như đoạn Matthew đoạn 1 mà chúng ta mới nghe, khiến cho đời sống Mary cũng bị xáo trộn. Bà phải đương đầu với những thách thức khó khăn. Cô Mary đã làm cho Joseph phải bị mang tiếng. Và cô cũng không có mong gì Joseph có thể thông cảm, bởi vì chuyện đó là chuyện rất là riêng tư, và chấp nhận cái hoàn cảnh của cô. Dù là Joseph có nghe giáo chim bạc, nhưng mà về phần của Mary thì bà nghĩ như vậy. Cô Mary có thể bị làng xóm cộng đồng loại bỏ, tránh xa bà, cô và người con sẽ bị loại trừ, hay là cái cộng đồng đó không có muốn dính dáng, bị tai tiếng chung với cái thực cảnh như vậy. Khi cô Mary chịu thai bởi Đức Thánh Linh thì cùng lúc đó Luca đoạn 2 câu 1 là lệnh của hoàng đế Caesar Augustus là ra lệnh kiểm tra dân số vì muốn đóng thuế, cho nên đã gây ra xáo trộn trong không phải nước Do Thái nhưng mà cả các nước mà liên hệ với sự cai trị của chính quyền La Mã. Cho nên vợ chồng Joseph phải rời Nazareth và đi là cái làng mà quen thuộc, có một số người ở chung quanh gia đình của họ, và phải xuống Bethlehem. Đối với gia đình của Joseph với Mary lúc bấy giờ là xuống Bethlehem để đăng ký, vì David, Kinh Thánh ghi là dòng dõi của nhà David. Thánh Kinh Từ Điển ghi là họ discuss và phân tích về vấn đề địa lý, thì con đường ngắn nhất từ Nazareth đến Bethlehem là 70 mai, nhưng phải đi qua phần đất của dân Samaria. Và chúng ta học ở trong Kinh Thánh là người Samari không thích người Do Thái, và người Do Thái cũng không thích người Samaria. Và đường từ Nazareth đi qua Samari xuống Bethlehem bên phía, nếu mà nhìn bản đồ đây đó, thì đi qua phía hướng Tây của sông Giô-đanh, thì đường núi đồi và rất là nguy hiểm vì vắng, cho nên có thể có bị cướp giật. Một số học giả cho rằng sức khỏe của bà Mary và ngày của bà sắp sanh con, cho nên Joseph chắc sẽ chọn con đường dài hơn và dễ đi hơn, đó là xuống Nazareth, thì xuống cái thung lũng Gibeon rồi đi qua phía đông của sông Giô-đanh và dọc theo sông Giô-đanh để đi tới Jericho, rồi sẽ đi ngang đi qua Bethlehem, là tránh cái vùng Samari bên tây của sông Giô-đanh. Và con đường này là phải mất 90 mai, thì họ đi thêm cái vòng ở phía kia, tương đương với khoảng 160 cây số, xa hơn Sài Gòn đi Cần Thơ, và đi đường bộ phải mất 4 hay là 1 tuần rưỡi bằng lừa mới từ Nazareth tới Bethlehem. Và thêm nữa là lệnh kiểm tra dân số, cho nên Bethlehem tự nhiên trở nên rất là đông người. Và Kinh Thánh ghi là nhà quán không có đủ chỗ để chứa các khách phương xa về để khai tên làm kiểm tra dân số. Mary mang thai phải rời Nazareth, nơi cô có nhiều người quen, để đến Bethlehem là nơi lạ trong một thời điểm gần sinh em bé. Chúa Giêsu Giáng sinh được quấn trong khăn và đặt trong máng cỏ. Chúa Giáng sinh lần đầu tiên giữa những xáo trộn của gia đình, tình cảm, giữa những xáo trộn của xã hội. Dù những xáo trộn đang diễn ra, nhưng Kinh Thánh chúng ta học là Kinh Thánh. Sau khi nghe Thiên Sứ giải thích, thì ông vâng lời Chúa, ông thực hiện những điều Thiên Sứ truyền dạy, và ông làm những công việc vượt lên trên những xáo trộn, những suy nghĩ của ông, những lý luận thường tình và những đòi hỏi của phong tục. Ông chịu hết tất cả những cái thách thức đó. Mary sau khi nghe lời thông báo từ Thiên Sứ là cô sẽ được quyền phép của Đức Thánh Linh và chịu thai, thì cô chỉ đáp lời là xin mọi sự xảy ra theo ý người truyền. Đó là Luca đoạn 1. Và em bé Giêsu đã có dưỡng phụ là Joseph chăm lo bảo vệ. Joseph đã hướng dẫn gia đình nhỏ đi tị nạn qua đất Ai Cập khi lệnh truyền của vua Herod là giết chết hết em bé dưới 2 tuổi. Matthew đoạn 2. Và qua Joseph và Mary, em bé Giêsu đã trở thành một thiếu niên. Và Luca đoạn 2 câu 52 ghi là khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Thiếu niên Giêsu đã thuận phục cha mẹ sau lần đi lên Jerusalem lúc tuổi 12. Và ở đó giúp đỡ cha mẹ cho đến năm 30 tuổi thì bắt đầu nhận lễ báp tem và thi hành chức vụ một tiên tri, trở thành một cứu Chúa và cuối cùng đã dâng chính thân thể mình và cuộc đời mình để làm sinh tế cho tội nhân. Có xáo trộn khi chương trình của Chúa muốn thực hiện, nhưng nhờ ơn Chúa đã đổ trên những con người khiêm nhường, những con người thuận phục và những con người vâng lời của Chúa, tin cậy Ngài, cho nên chương trình cứu rỗi của Chúa đã thành hình. Xáo trộn trong mùa Giáng sinh 2020 là gì? Suốt mấy tháng qua, đến hôm nay là mùa Giáng sinh. Bao nhiêu chuẩn bị, mình nghĩ là có thể dự lễ Giáng sinh lại gần bình thường. Nhưng mà chưa bình thường được. Đời sống chúng ta vẫn chưa hết bị xáo trộn. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa thế nào để giữ đức tin của mình để sống vượt trên những khó khăn chung quanh. Chúng ta làm gì trong những ngày vừa qua để mình tiếp tục là con của Chúa, be a Christian, và làm cái gì? Doing a Christian. Chúng ta đã để Chúa dùng mình cách nào giữa một cái sự rối loạn hoặc là rắc rối đủ thứ chuyện giữa cá nhân và đời sống của mình. Trở lại gương Joseph, Mary và những anh hùng của đức tin là những người đã theo Chúa, biết được chương trình của Ngài. Họ đã vượt trên những xáo trộn, họ đã tin cậy Chúa, họ đã vâng lời Chúa, họ đã tìm hiểu được ý Chúa để tin mừng của Chúa được thực hiện trên đời sống của họ một cách rất là rõ ràng. Dĩ nhiên, Mary và Joseph đã không liều lĩnh chống lại lệnh kiểm tra dân số, ở lại Nazareth, sanh con xong rồi thì đi về Bethlehem kiểm tra dân số cũng được. Mình không biết cái demand, cái đòi hỏi ngay hay là bị giới hạn. Trong bao lâu, Nhưng mà Joseph không có vì danh tiếng, và riêng Joseph cũng không vì danh tiếng cá nhân của mình sẽ bị tổn thương mà từ hôn Mary. Theo dự tính có tình, có nghĩa đó, chứ không phải là từ hôn một cách công khai mà làm tổn thương Mary. Khi Chúa đã bày tỏ trên đời sống của ông, những người được chọn đã nghe và hiểu mạng lệnh của Chúa thì họ vâng lời. Và trong mùa Giáng sinh trước đó, những người liên hệ đều thắc mắc. Nhưng mà chúng ta biết công việc của Chúa rất là huyền nhiệm. Và Mary đã hỏi những câu hỏi, và thiên sứ Gabriel trả lời là không, với Chúa không có gì khó mà không thể thực hiện được. With God, nothing is impossible. Vì vậy, cho nên làm sao chúng ta tiếp tục sống với Chúa là đấng có thể làm những việc huyền nhiệm, những việc phi thường trong đời sống hiện tại. Chúng ta phải tiếp tục tìm hiểu ý Chúa. Thiệt sự thì Kinh Thánh đã có sẵn cho mình những cách để chỉ chúng ta sống. Chúng ta học những bài học của bài giảng trên núi là những người cơ đốc, làm những việc cơ đốc, sống theo như là một người công dân của nước trời là gì rồi. Và quý vị đã thuộc lòng Matthew đoạn 6, đoạn 5. Chúng ta cần phải tiếp tục hỏi ý Chúa là muốn mình làm cái gì bây giờ, trong tháng này, trong những ngày sắp tới. Như và Chúa cũng không tiếc gì để bày tỏ ý muốn của Ngài một cách cụ thể như cho Joseph và Mary. Rất tiếc là chúng ta hay lý luận lắm. Mỗi lần đọc tới Chúa nói cái này khó quá, thôi để người khác làm, còn mình cái tà tà làm cái chuyện của mình thôi. Mình hay đặt những ông thần tiện nghi, cái này hơi bất tiện. Mình để cho ông thần tiền bạc nó quay mình giống như dế vậy. Mình để cho ích lợi cá nhân, để rồi mình tránh không có thực hiện lời của Ngài. Chúng ta học rất nhiều, chúng ta rõ lời Chúa. Hội Thánh Austin nổi tiếng là giỏi Kinh Thánh, nhưng mà thực hành hơi ít. Chúng ta xem niềm tin Chúa ở trong cái lý thuyết hơn là thành mỗi con người vâng lời Chúa thực hành. Quý ông bà anh chị em có biết một bản tường trình tháng 11 vừa qua do ông Chuck Colin là giám đốc nghiên cứu về sự không quân bình với lại cái sự tốt đẹp cho cộng đồng. Tiếng Anh nó gọi là Inequality and Common Good. Và cơ quan của ông nghiên cứu là từ tháng 3 bắt đầu khi COVID xảy ra, thì những người giàu có nhiều stock. Họ chỉ nói tới nhà tỷ phú thôi, là 647 nhà tỷ phú của Hoa Kỳ đã tăng trị giá tổng cộng của họ từ 960 tỷ Mỹ Kim trong vòng 6 tháng tăng lên cả ngàn tỷ Mỹ Kim. Cùng trong lúc đó 6 tháng vừa qua đó là có thêm 2 triệu người dân bình thường trở thành người nghèo. Từ 6 triệu người đã nghèo trong nước Mỹ rồi, bây giờ thêm 2 triệu người vì hoàn cảnh không có công ăn việc làm. Và quý vị coi TV thì thấy, mình nói là Mỹ mà làm gì có lái xe hơi đi sắp hàng xin thức ăn. Nhưng mà nó thật sự là vậy á. Và cái tường trình này ghi các đại học Chicago, Columbia and Notre Dame đều ghi nhận là có một sự chênh lệch bất công hay là không thăng bằng giữa những người giàu đối với những đa số người nghèo. Có nghĩa là cái gì? Chuyện đó chuyện nhà giàu có thêm tiền cái gì dính dáng gì với mình. Có nghĩa là hôm nay chung quanh của quý vị có thêm người cần quý vị giúp đỡ. Và đứng và Chúa phán với chúng ta là đừng có chất thâu trữ tiền bạc, là giữ những nơi mà bị then rác và sẽ bị mất. Cái giá trị tiền bạc về stock đó có thể sẽ bị mất. Và một số người đoán là tháng 4 á, nếu họ bắt chước rồi đoán là giống như thời mà bị suy thoái năm 1919 của nước Mỹ á, tháng 4 là nó sụp xuống một cái, là cái số giá trị đó cũng dẹp luôn. Chúa dạy chúng ta là phải cái chất chứa của cải nên nước thiên đàng bằng cách gì? Bằng cách giúp đỡ anh chị em, bằng cách giúp đỡ cho các cơ quan thiện nguyện, những công việc truyền giáo bị tê liệt hết trơn. Cái gì mà bỏ đó là bỏ tiền dân cho các giúp đỡ cho hội thiện nguyện. Tôi không biết bây giờ quý vị còn thấy mấy người rung chuông Salvation Army ở các chợ không? Tôi không biết họ rung được bao nhiêu tiền. Nhưng mà dù xáo trộn thì những con người vâng lời Chúa vẫn có thể làm một điều tốt nhỏ, vẫn có thể cho người khác một chai nước lạnh vì tình thương của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chờ tới khi mình giàu có rồi mình mới giúp đỡ người khác. Ông Anthony Delgado, ông sống trên đường phố của Atlanta, Georgia, ngày nào cũng đưa tay xin tiền, lấy tiền là mua thuốc phiện hút cho đã cơn nghiện. Một ngày kia thì có một người đàn ông, một người đàn bà đi ngang qua gặp ông thì nói với ông là lo mà đi tới nhà bệnh viện, nhà thương của quân đội mà chữa bệnh đi. Rồi ông nghe ta nói vậy là ông chung quanh thì nói là ông nói có hai vợ chồng kia nói tôi đi bệnh viện. Họ nói tôi đâu có thấy ai nói đâu. Ông nói nhưng mà tôi nghe tôi thấy nữa. Rồi thì ông cũng tiếp tục không nghe. Ông tiếp tục xin tiền hút thuốc phiện tiếp. Rồi tới một ngày kia thì ông bị đau ngực. Ông nói ông đau tức ngực quá đi. Thì sau đó thì có một người đàn ông khác tới nói đi lên tàu đi, là train đi, mà đi tới bệnh viện. Tôi trả tiền cho ông đi. Thì sau đó thì ông đi lên, người kia trả cho ông cái token rồi. Sau đó ông quay lại ở kia thì ông không thấy cái ông đó trên tàu. Sau đó thì ông tới bệnh viện của quân đội ở tại Atlanta. Và sau đó thì họ hướng dẫn ông vô trong cái group để cai nghiện thuốc. Và ông được phục hồi. Trong thời gian đó có các mục sư tuyển quý vô đó để giúp đỡ. Và ông kể lại câu chuyện, ông nói có tôi gặp hai, một vợ chồng biểu tôi đi bệnh viện. Rồi tôi cũng không có đi. Rồi sau đó có một người, lúc mà tôi bị đau giống như đau ngực, đau tim đó, thì có người cho tôi tiền để đi tới bệnh viện. Ông mục sư sẽ trả lời nói, ông có tin hay không mà tôi không biết, nhưng mà Kinh Thánh nói thì có thiên sứ. Sau một thời gian cai nghiện thì ông Delgado này tỉnh táo lại, kiếm công ăn việc làm ra tiền, đi nhóm thờ phượng Chúa. Và sau mỗi Chủ nhật thì ông mua một bao bánh lớn vậy đó. Rồi ông lái xe tới chỗ mà ông xin bánh, xin tiền để ông hút thuốc, ông phát cho những người đang ở ngoài đường trong vòng 45 phút. Sau đó ông trở về, ông kể lại câu chuyện, ông khóc. Ông nói lại Chúa, con đã tìm thấy mục đích của đời sống, là chia sẻ hơn là giữ cho mình, dù mình không có giàu. Đến hôm nay, ông Delgado này có 7 nhân viên, có 2 cái nhà kho, có 17 cái freezer để chứa các thức ăn, mua rộng gây quỹ, hai xe truck và thành lập một tổ chức thiện nguyện mang tên là I Care Atlanta Incorporation. Hội thiện nguyện này mỗi ngày giúp bánh cho hàng trăm người. Hội này còn giúp dạy cho một số thanh niên hoặc là những người không có công ăn việc làm học cho được cái bằng trung học phổ thông, tiếng Anh gọi là GED. Rồi hội này cũng mở dịch vụ giúp cách quản trị về tài chính cá nhân. Và trong Giáng sinh năm nay, COVID nhiều, cho nên hội thiện nguyện bắt đầu phát đồ chơi mới cho mấy em. Và tiếp tục phát bánh cho những người ở ngoài đường. Báo chí đến hỏi phỏng vấn ông thì ông nói, chúng ta phải giúp đỡ vì chúng ta đang ở trong một tình trạng rất là xáo trộn và tệ hại. Theo tôi thì mình phải mở lòng ra trước, giúp đỡ cho người lân cận. Đừng có ích kỷ, đừng chỉ nghĩ đến mình trước. Bởi vì thái độ me là cho tôi trước, my, thì cũng không giúp được gì cho ai, và cũng không có cái gì. Câu chuyện nhắc cho chúng ta là về một cái sự biến đổi của một người nghiện ngập, một người không nhà nhưng mà đã trở lại nghe lời Chúa, là một điều rất là đơn giản. Bắt đầu làm một việc chia sẻ, đem có tiền thì mua bánh cho mấy người không có bánh. Và rồi trong khi họ làm điều đó, họ đã khám phá ra được mục đích của đời sống. Áp dụng là cái gì? Còn chúng ta ở đây nè, nhà rất rộng, tiền còn trong nhà băng. Chừng nào mới bắt đầu thực hiện chia sẻ? Chừng nào mới mở lòng ra với người lân cận chung quanh mình? Chừng nào mới chịu khổ, chịu tốn kém, chịu hy sinh để làm một việc rất nhỏ, tốt lành cho những anh chị em của mình? Chúa đã đến thế gian để làm người, đã sống như một người, đã chịu khổ cho đến chết, thậm chí tới ngày thập tự. Philip đoạn 2, con người Chúa Giê-xu đã trải qua biết bao gian nan, thách thức để trở thành một cuộc lễ chuộc tội cho mình. Tôi cầu nguyện để chúng ta mỗi người đồ thánh tại đây hiệp ý với nhau. Cầu nguyện để xin Chúa cho mình một người để mình chia sẻ. Cho mình biết một việc lành phải làm trong năm 2021. Một việc làm cụ thể, thấy được, bớt lời phê bình, bớt phàn nàn và thêm nâng đỡ khích lệ trong mùa Giáng sinh, để họ kinh nghiệm tình thương, hy vọng và đức tin vào Chúa. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt trên những giới hạn, những sợ hãi của dịch lệ độc hại này. Sáng nay trước khi đi là tôi mở cái iPhone ra, sắp sửa có 600 lần rồi đó. Mỗi người câu hỏi, làm gì với 600 đó? Cho mình hay cho người nào đó cần chung quanh? Để đem hy vọng, tình thương cho những người chung quanh, để Chúa Giáng sinh được thành hình ở trong mình, trong anh em của mình. Bà Marie đã làm, ông Joseph đã nhờ ơn Chúa. Tôi cầu nguyện để tôi và ông bà anh chị em ở đây sẽ thực hành yêu thương, chia sẻ nâng đỡ trong gia đình, ở người gần nhà, vợ chồng. Thôi mấy từ tháng 11 sau COVID tỉnh táo rồi, để lo nấu nướng cho mấy người hàng xóm nữa. Và mối tương giao với những người chung quanh, get better, không có xa lạ, đi ra chung quanh, thấy chung quanh mọi người đều vui vẻ ở trong một cộng đồng. Muốn gieo tình thương bằng hành động, vì Chúa Giê-xu đã chịu nhiều khó khăn, giới hạn, hãm mình đến tận cùng, để chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi. Thì nhờ ơn Chúa, Hội Thánh Austin sẽ phải nên trở thành một hội thánh chia sẻ. Mỗi người sẽ cộng tác, tặng quà cho mấy người chung quanh hội thánh này đi. Đi phát cho họ. Mỗi người đóng 15 đồng trong năm Tết đi. Thay vì ngồi ăn, đi ra tặng, gõ cửa mấy nhà chung quanh mà tặng cho họ. Tin lành sẽ thành hình. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài trong tình thương bao la của Ngài. Nguyện xin Chúa thêm cho chúng con năng lực để sống thật hạnh. Tình thương của mùa Giáng sinh. Chúng con, Ngài xin Chúa tha tội cho chúng con vì sự chậm trễ. Xin thêm ơn để chúng con sẽ trở thành những người vâng lời Ngài, những người chia sẻ trước khi chúng con gặp Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ.